giáo Việt Nam thống nhất bằng quang trung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đã vàng vàng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 dương lịch 2016, tức ngày 14 tháng 4 âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe bản tường thuật Đại lễ Phật Đản tại Hoa Kỳ hôm 15 tháng 5 vừa qua. Phật Đản 2640, Phật lịch 2560, đã được Văn phòng Hai Viện Hoa Đào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức trọng thể tại hội trường Chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ trong hai ngày thứ Bảy 14 và Chủ nhật 15 tháng 5. Ngày thứ Bảy dành cho đại hội bầu cử ban chấp hành Liên đoàn Cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và sinh hoạt văn hóa mùa Phật Đản với cuộc ra mắt sách của nhà văn, nhà nghiên cứu Thi Vụ Võ Văn Ái, giới thiệu hai cuốn sách Nguyện Trại, Sinh Thức và Hành Động và Gọi Thầm Giữa Paris cùng với Đêm Văn Nghệ Quê Hương. Chùa Liên Hoa vừa xây xong hội trường rộng 20.000 m2 làm nơi tổ chức đại lễ Phật Đản sáng Chủ nhật 15 tháng 5. Sau tiểu bang California thì thành phố Houston, tiểu bang Texas là nơi quy tụ đông đảo thứ hai của người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ. Trên 1.500 chư tăng ni Phật tử đã vân tập và tề tụ đông đảo đón mừng ngày khánh đản Đức Thế Tôn, cử hành qua hai trường thấm Bắc Tâm và Nam Tâm. Mở đầu, Thượng tọa Thích Trí Quảng, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc và chào đón chư tôn đức, quan khách và đồng bào Phật tử.
Như Đức Phật đã dạy, thắng hàng ngàn quân địch ngoài mặt trận không phải là chiến thắng, mà tự chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Hôm nay, chư tôn đức tăng ni, chư liệt vị nhân sĩ đến từ nhiều tôn giáo, đoàn thể, tổ chức chính đảng, cơ quan truyền thông, đáp lời mời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua hai cơ chế tại hải ngoại, kết hợp tổ chức Văn phòng Hai Viện Hoa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Đệ Ngũ Tăng Thống Đức Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Chúng tôi xin thay mặt quý ngài và toàn thể quý liệt vị xin long trọng tuyên bố khai mạc đại lễ Phật Đản 2640, Phật lịch 2560 với tất cả niềm tin, trí tuệ và sự tinh tấn dẫn đến con đường giác ngộ giải thoát.
Trước khi cử hành nghi lễ khánh đản, tất cả hội trường đã cung kính đứng lên nghe Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Đầu ban thông điệp Phật Đản 2640 do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu âm tiếng ngài từ Sài Gòn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3000 năm qua, mỗi năm Phật đản lại về, mang niềm hoan lạc và ánh đạo trải xuống cái đất, vào tâm hồn người con Phật như bóng trăng rằm tỏ sáng trời đêm. Nhân danh Hội đồng Hướng Việt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, tôi gửi lời trân trọng chúc quý Việt Thi trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước một mùa Phật đản được Phật thân thanh tịnh được thế tôn và chiếu tràn đầy. Hãy nước Phật vào lòng để cho mọi chuyện áo đoạn tuyệt và chào đón Phật đản như mùa đặc mới của Đạo Mộ. Thế giới đang trầm luân với thiên tai sinh thái và nhân tai đạo hành khủng bố tham giành quyền lực độc tôn. Sự có mặt của người Phật tử bất cứ ở đâu phải là nguồn ban pháp an lạc tạo hóa quả điều cho tha nhân, là điều nhân lại không cho tha thiết thì từ trước chiến tranh lạnh cảnh trước hôm nay. Thời gian 41 năm qua đã xung để cho dân tộc nói chung và người Phật tử nói riêng phát huy bản sắc Việt và Phật tính chân như nước nước ta kết cánh cùng thế giới văn minh tạo cõi an bình đạo vị trên lãnh thổ quê hương. Từ năm 1970 qua thấy việc con đường hóa giải được phổ để nhất tăng thống Thích Tịnh Thuyết nói lên một sự thật như sống. Ngài bảo đích thực từ trước tới nay dân chủ Việt Nam chưa bao giờ được nói về chuyện nói chân chính của mình, được thể hiện nguyện vọng chính đáng của mình. Chúng ta người Việt như nước tương mọi nhất định không để cho bất cứ ai lợi dụng danh nghĩa của dân chúng mưu đồ quyền hành danh lợi và thực hiện chủ trương xâm lăng nữa. Trước đó qua công việc Phật đản 2513, Bộ Phổ Đề Nhất Tăng Thống đã khẳng định lịch sử đã chứng minh dân Phật Việt Nam có sức hóa giải về vị chi thường. Sức hóa giải đó là bản chất của dân tộc mà cũng chính là bản chất của Phật giáo. Vì Phật giáo xây dựng trên tinh thần trí tuệ, duy và hùng lực, Việt Nam vượt qua được giai đoạn bị đồng hóa là nhờ ở mức bao dung, sự đại lập và sự lập kiên trì và phát triển. Chính nhờ ở những căn bản quý giá đấy mà đã hơn một thần Phật giáo trợ duy cho dân tộc hóa giải những lối sống xuất thế và nhật thế của cả vùng tư tưởng đông phương, tạo ra sự quân bình tư tưởng của Việt Nam dưới thời tư thủ Lý Trần kéo dài trên 3 thế kỷ. Trong cuộc xung đột những thực thể của nhân loại hiện nay, Việt Nam bị chọn làm nơi thử thách để biến thành cuộc chiến tranh khốc liệt. Khi chiến tranh chấm dứt chưa phải là cuộc xung đột những thực thể đã chết lửa tốt, trái lại nó còn quyết liệt hơn bao giờ hết. Nếu không có một sức mạnh hóa giải, hàng chục năm qua dân chúng của các tầng lớp xã hội, nhất là giới quân nhân thông minh cùng tín đồ các tôn giáo vô cùng phấn khởi thiết tha đòi hỏi nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Phải họ biết rằng điều căn bản này chưa hiện hữu trong thực tế thì đời sống tinh thần và cơn no áo ấm càng mất hút, quốc gia không thể phát triển để thành tài với các nước đại diện trong việc hội các quốc gia Đông Nam Á. tự do tôn giáo và tư tưởng là mẹ đẻ của mọi tự do văn bản, tư tưởng của người dân, cách sống đạo theo tôn giáo của người dân thì cũng đoán thì cả tư tưởng do pháp ngôn luận báo chí là thôi biểu tình vân vân cùng diễn biến tiếp theo. Kể từ năm 1930 đến nay, suốt 86 năm ròng, Đảng Cộng sản nắm toàn cầm tay quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí. Việt Nam từ ngày nắm hết quyền thống trị nhân dân, tín ngưỡng đảng càng độc tôn, mọi tôn giáo và tư tưởng Việt càng bị tiêu diệt, ngôn luận đảng càng toàn năng, việc sống và việc ăn nói của nhân dân càng bị thu hẹp để biến mất trong hư vô. Nhân ngày Phật đản của đạo Từ Bi và Hòa Bình, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản trên suy nghĩ lại Phật giáo học tập lập bao dung thương người của giáo lý đạo Phật để biết ưu tư lo lắng cho chủ quyền đất nước và kiến lưu kiện dân dân, thay vì chia sớt đặc quyền đặc lợi cho lương sổ số đảng viên tốn tiền người. Chúng tôi tin nhận về Phật đạo và đưa thượng tọa đại đức Tăng Ni Nam Mô Tứ Thị Phật tử trong một hạt nước để có sự bỏ tay an lạc cho quê hương. Chúng tôi gọi chương trình giải sâu của đạo hạnh cố để tam tâm phóng thích của màu tâm lạc quyết tinh hải để gọi thật tâm nhận sự quyền mã Phật giáo Việt Nam cũng như thế giới. Có lúc đi đảm đầy tội nhục, nhưng có lúc cũng khẻ gian rất đáng tự hào. Lúc đi đảm là lúc bản thể của tăng vị lưu mờ nội bộ của tăng vị phân hóa và thành phần của tăng có nhiều quan điểm ý kiến với đảng phân hóa và hiểu biết đạo lý của cách phục vụ diễn diện hai đại lúc vẻ gian là lúc nội bộ chúng ta hòa lập biết lạc bỏ những quyền lợi riêng tư những ngã chấp tập thường để tiến xa trên con đường thiện hành để giác ngộ đại hóa là cứu cánh ấy bản nguyện chủ sinh làm sự nghiệp đầu khi đức tế phổ mộ thì cho tất cả chúng ta. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng Nhân Thiện Nguyện rằm tháng tư năm Tân Sửu 2016 Phật đản Phật lịch 2560 để u tâm sống giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cảm ơn Đức Tâm Bồ.
Trên 20 năm qua, kể từ ngày Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ ra đời, chưa có lễ Phật đản nào được sự quan tâm của nhà đương cục địa phương qua sự hiện diện năm nay của ông Sylvester Turner, thị trưởng thành phố Houston. Ông vui mừng chào đón Phật đản ngay nơi thành phố ông quản trị với một cộng đồng đông đảo người Việt.
I am proud to be the mayor of this city. We have one of the largest, if not the largest, Vietnamese population in the United States. So I want to thank you for being here. I certainly want to thank the Unified Church for having me here this morning. Buddhists, this is an important component of our city, religious element of our city. I certainly recognize it and will ask that you continue to pray not only for me, but for people of this entire city. This is a great city. And because you are here, the city is even better.
Ông thị trưởng nói, tôi hạnh diện là thị trưởng thành phố Houston, một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất ở Hoa Kỳ, cũng ở tại Houston. Tôi xin cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phật giáo là một tôn giáo quan trọng cho cộng đồng chúng tôi. Thành phố vĩ đại Houston, nhờ sự có mặt của quý vị Phật tử, càng trở nên tuyệt vời. Tiếp lời thị trưởng, ông Stephen Lay, người Mỹ gốc Việt, hiện là nghị viên khu vực F của thành phố, cũng nói đôi lời tán thán.
Stephen Lay nhận chức vào nghị viên được hơn 4 tháng nay, chưa đầy 5 tháng. Thì hôm nay, nhân ngày lễ Phật đản của Chùa Liên Hoa, Stephen Lay cũng tự nguyện hứa rằng cho mình, cũng như là có sự chứng kiến của quý tăng ni, rằng là Stephen Lay cũng sẽ cố tâm lúc nào cũng là rửa sạch cái tâm của mình và hướng về Phật. Phải làm sao mà để đem cái chức vụ nghị viên của mình cũng như là cái người nghĩ gốc Việt của mình cho rỡ mặt rỡ ngoài cộng đồng và cũng như là cho cộng đồng của mình càng ngày càng tiến thân nhiều hơn.
Hòa thượng Thích Huyền Việt đã giới thiệu thượng tọa Rahula, người Thích Lan, ban thời thuyết pháp về tứ diệu đế và hòa thượng chuyển dịch sang tiếng Việt. Sau đây là một trích đoạn.
Thượng tọa Rahula đã dùng trong tiếng Anh một cách đơn giản để nói về một giáo lý căn bản của đạo Phật, đó là tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế chúng ta nên nhớ rằng đơn giản trong tiếng Việt của chúng ta là khổ, tập, diệt và đạo. Khổ có mặt, nguyên nhân của khổ. Khổ có thể chấm dứt và con đường dẫn tới chấm dứt khổ đau chúng ta gọi là tứ diệu đế, là bốn sự thật thâm sâu mà được Đức Phật giác ngộ đã khám phá ra và để lại cho con người của chúng ta. Nói về khổ thì tất cả cái khía cạnh nào, lĩnh vực nào mà chúng ta cảm thấy chau mày, chúng ta cảm thấy bất an, chúng ta cảm thấy không hài lòng, chúng ta cảm thấy đau khổ, thì kinh nghiệm đó trong đời sống của con người chúng ta không ai không kinh nghiệm qua, từ già cho đến trẻ, từ đông cho đến tây, từ nam cho đến bắc vậy. Cho nên cái khổ đó thì khổ có mặt. Và tất cả tôn giáo có thể nói là đều chia sẻ một cái thông điệp đó, nhưng cách diễn tả khác nhau thôi. Và nguyên nhân của sự khổ tức là vô minh và ái dục. Vô minh tức là sự tối dốt. Tại sao tối dốt? Thì tâm hồn của mình nó chiếm bởi tham, bởi sân, bởi si, tà kiến, ngã mạn, ích kỷ, hỗn xẻng vân vân. Tất cả những hư nết, tánh hư tật xấu, tật đố đó đều nó lên cái khía cạnh của vô minh. Mà đã vậy là cùng muốn nhiều, ham muốn nhiều. Do vậy cái khổ đó là nguyên nhân của cái khổ. Và cái khổ đó có thể chấm dứt được. Đức Phật tuyên bố là cái khổ đó có thể chấm dứt được. Và Đức Phật chỉ cho thế nhân, cho chúng ta cái cách để chấm dứt cái khổ. Kinh Pháp Cú có nói rằng tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với cái tâm xấu ác thì khổ đau sẽ theo mình như bánh xe lăn theo chân của con vật kéo xe. Ngược lại, nếu nói hay làm với cái tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình giống như bóng tìm mình. Đôi lần như vậy, hai chư tăng chức vấn đề chúng tôi chia sẻ mùa Phật đản năm nay, kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư liệu vị có mặt và thân bằng quyến thuộc sức khỏe, bình an, tiến tu đạo nghiệp trong kinh thành đạo quả giác ngộ giải thoát. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Võ Văn Ái, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông Viện Hóa Đạo, kiêm phát ngôn nhân giáo hội, đã trình bày ý nghĩa bức thông điệp Phật đản năm nay của Đức Đệ Ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Đầu. Xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn.
Đặc biệt năm nay, thưa quý vị, Tổng thống Obama đã ra một cái thông điệp Phật đản. Tòa Bạch Ốc chưa bao giờ có một cái thông điệp gửi chung cho tất cả Phật tử trên thế giới. Và năm nay có thể là năm đầu tiên mà chúng ta có được một cái thông điệp của Tổng thống Hoa Kỳ. Như vậy chứng tỏ rằng cái sự có mặt của người Phật tử ở hải ngoại, đặc biệt ở Hoa Kỳ, hết sức quan trọng, đã làm cho thế giới thấy rằng Phật giáo là một lực lượng hòa bình. Phật giáo có thể đóng góp để đem lại cái tinh thần huynh đệ, nhất là trong cái thế giới ngày hôm nay chúng ta đang sống với cái nạn khủng bố kinh khiếp mà các châu Mỹ, châu Âu, châu đang lo ngại. Thì chính cái sự đóng góp của tinh thần hòa bình, của cái lòng từ bi và trí tuệ đó có thể mang lại cho nhân loại một cái con đường an lạc hơn là chúng ta phải sống mãi trong chiến tranh. Bây giờ tôi xin trở lại với cái bức thông điệp mà ban tổ chức nhờ tôi nói đến cái ý nghĩa. Thì cái điều mà Đức Tăng Thống nói lúc này đấy, Ngài bảo rằng hãy rước Phật vào lòng để diệt trừ phiền não. Chúng ta có nhiều phiền não lắm, phiền não gia đình, phiền não sinh kế, phiền não vì những chuyện đau buồn vừa qua của những người ly khai và phản bội giáo hội. Nhưng mà chúng ta hãy rước Phật vào lòng thì tất cả những cái phiền não đó sẽ bay đi, và chúng ta xem rằng ngày Phật đản là cái mùa gặp mới của giác ngộ, đem lại sự giác ngộ cho bản thân mình cũng như tất cả mọi người, chứ không phải là chúng ta nhớ lại những cái chuyện nó không vui. Thì đấy là cái điều Đức Thánh Thống dạy cho chúng ta. Thì đấy là cái sự kiện mà Tổng thống Obama trước khi sang Việt Nam viếng thăm mà có một thông điệp như vậy, thì tôi nghĩ rằng đây là một điều rất đáng tự hào cho người Việt chúng ta. Quý vị cũng biết rằng trước khi ông Tổng thống Hoa Kỳ đi sang thăm Việt Nam thì Đức Thánh Thống Thích Quảng Độ của chúng ta đã gửi một cái bức thư để nói xin với Tổng thống hãy lên tiếng cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, và nói rằng xin Tổng thống hãy đứng bên chúng tôi để nói lên cái tiếng nói nhân quyền và tự do tôn giáo, để chúng tôi có thể lật một cái trang mới cho nền dân chủ mới tại Việt Nam. Thì cái điều mà thưa vị quý vị, ở bên này những tờ báo của Hoa Kỳ mà người ta đăng những cái chuyện như vậy thì ít hiếm thấy lắm. Nhưng mà trái lại, cái bức thư của Đức Thánh Thống gửi cho Tổng thống Obama đã được đăng trên tờ báo Washington Post. Cái điều đó lại càng chứng tỏ rằng Phật giáo chúng ta đang được thế giới nhìn về, lưu tâm và hậu thuẫn. Xin chúng ta hãy tiếp tục làm việc để cho thế giới thấy rõ cái bộ mặt tàn bạo của chế độ cộng sản và cái lực lượng hóa giải của Phật tử Việt Nam, để chúng ta có thể cùng đóng góp vào cái sự an lành, sự an lạc và sự vui hòa của thế giới. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.
Do những lời rêu rao trong dư luận của những kẻ ác tâm bảo rằng giáo hội đã thất kiền trong vụ truy tố vị sư bán lén chùa Phật Quang của giáo hội, biện làm công quỹ, lại tiêm danh giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất, nên đông đảo chư tăng và đồng bào Phật tử tha thiết muốn biết rõ hư thực. Ban tổ chức đã mời tổ hợp luật sư The Tamichan Law Firm đến trình bày diễn tiến việc pháp lý Hoa Kỳ đang xử lý. Thay mặt tổ hợp, luật sư Trần Thị Minh Tâm đã hoan hỷ giải thích diễn tiến pháp lý này, khiến hội trường không ngừng vỗ tay tán thưởng và biết ơn sự giúp đỡ tận tình, mà không đòi hỏi giáo hội phải trả thù lao cho kinh phí tòa án. Chỉ vì lòng kính ngưỡng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vì tinh thần công lý khi thấy giáo hội bị lâm nạn mà ra tay nghĩa hiệp. Nội dung quan trọng được nói lên như sau.
Trước hết, chúng tôi xin quý vị cho tôi được gửi lời hướng về để cảm tạ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Dù Ngài không hiện diện hôm nay với chúng ta, nhưng lòng chúng con lúc nào cũng hướng về Ngài, người đã hy sinh cả một cuộc đời cho Tổ quốc Việt Nam và cho dân tộc của chúng ta. Chúng tôi xin được trọng kính Hòa Thượng xử lý thường vụ Văn phòng 2 Điện Hóa Đàm, Ngài Thánh Huyền Viện. Chúng tôi xin được trọng kính tất cả các chư tăng ni, và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm tạ giáo sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Ý Lan. Trong những ngày làm việc cực khổ trong vụ án, chúng tôi mới thấy rằng anh chị đã hy sinh rất nhiều cho dân tộc, đã hy sinh rất nhiều cho Phật Pháp. Và tôi nói thật với quý vị, đó là hai người thầy dạy cho chúng tôi, là vì tôi không biết gì hết về Phật Pháp, tôi không biết gì hết về lịch sử của Phật giáo, của giáo hội Việt Nam thống nhất, nếu không có hai anh chị. Và vụ kiện này sẽ không thể nào mà làm được nếu không có sự giúp đỡ của hai anh chị để mà dạy dỗ cho chúng tôi. Có nhiều người nói rằng chắc vụ án này chắc là chìm xuống. Không có chìm xuống. The fun has just begun. Thưa quý vị, tổ hợp luật sư Tamichan, tức là The Tamichan Attorney at Law, chúng tôi đã được vinh hạnh được dạy bảo bởi người anh yêu quý của chúng tôi để tiếp tay với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tổ hợp chúng tôi từ tháng 10 năm 1915 đã nộp đơn kiện giáo hội địa phương, từ đây về sau thì xin cho chúng tôi gọi là UBCV Texas, để phân biệt với giáo hội mẹ UBCV ở Việt Nam. Và đơn kiện cũng kiện một số các bị can Trong vụ kiện này thì giáo hội mẹ đã cáo buộc tất cả các bị can với những tội danh sau đây. Thứ nhất là UBCV Texas và các bị đơn đã bị cáo buộc là thu nhận tiền và làm lợi cho các bị đơn một cách không chính đáng. Thứ hai, UBCV Texas và các bị đơn bị cáo buộc là gian lận, tức là fraud, và vi phạm trong vai trò người được ủy thác, tức là breach of fiduciary duty. Kế đó, UBCV Texas và các bị đơn bị cáo buộc là vi phạm về tội mạo danh và tiếng danh của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một giáo hội mà đã có và được thành lập từ 1964 với sự tranh đấu của tất cả các tân tăng ni và Phật tử để có được ngày hôm nay. Và điều đó chúng tôi không gọi là cáo buộc, mà chúng tôi gọi là đó là sự thật. Nói vắn tắt ngắn mà gọn, và cách đây mấy ngày thì chúng tôi nhận được một cái gọi là control order. Cái control order đó, tức là tòa biểu về này cho phép là cho biết là ngày nào ra tòa, ngày nào mà nghị sự, thì ngày sự sẽ là 30 tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên chúng tôi mong rằng với tất cả sự cầu nguyện của chúng ta, của tất cả hàng triệu Phật tử khắp thế giới, chúng ta sẽ theo gương Ngài Thích Quảng Bồ để làm vẻ vang Phật giáo Việt Nam và vẻ vang dân tộc Việt Nam.
Buổi lễ Phật đản đã hoàn mãn trong sự mừng vui, hoan lạc của toàn thể Phật tử ở thành phố Houston, hay các đại biểu ở xa như California, San Jose, Sacramento, Stockton, Oregon, Portland, Atlanta, Florida, Washington DC, v.v. về tham dự. Đại lễ kết thúc với việc trình diện tân ban chấp hành liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và lễ mộc dục tắm Phật. Được biết, dưới sự chứng minh của chư tôn đức và sự giúp sức tận tình của ban hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, đại hội đã thành công tốt đẹp trong niềm hoan hỷ, tin yêu của tất cả anh chị em trong liên đoàn cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ với tân ban chấp hành gồm có liên đoàn trưởng, huynh trưởng Nguyên Thượng Trương Như Thiết, liên đoàn phó nội vụ, huynh trưởng Tâm Thành Cao Kiến Cơ, liên đoàn phó ngoại vụ, huynh trưởng Nguyên Đình Nguyễn Đình Hòa, thư ký huynh trưởng Tâm Phúc Nguyễn Phúc, thủ quỹ huynh trưởng Nguyên Giác Nguyễn Mạnh Hải.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng với cháu.